Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Tạp chí Việt Nam tuần qua nhìn lại những sự kiện liên quan đến Việt Nam với Phan Bách. Xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay chúng tôi may mắn được gặp nhà báo Lưu Tường Quang để bàn về vấn đề thời sự liên quan đến Việt Nam. Lời đầu tiên là xin kính chào nhà báo Lưu Tường Quang ạ. Dạ.
Thân chào anh Phan Bách và kính thưa tất cả quý vị khán thính giả của SBS Radio.
Dạ vâng, trước khi bàn đến cái chủ đề chính là một bài viết của ông đó là nói về cường điệu và thực chất Việt Nam trong vai trò Chủ tịch Luân phiên ASEAN năm 2020, thì những tin tức thời sự cho thấy mới đây là Hoa Kỳ điều 2 hàng không mẫu hạm tới ở Biển Đông và Hoa Kỳ, Việt Nam và Philippines phản đối cuộc tập trận 5 ngày tại Biển Đông của Trung Quốc. Thì những sự kiện này là một nhà bình luận về thời cuộc. Ông nghĩ gì về vấn đề này và liệu rằng nó có phải là một tin mừng cho cộng đồng người Việt chúng ta ở nước ngoài hay không ạ?
Thưa Phan Bách, tất nhiên tất cả mọi cái động thái di chuyển thiết bị quân sự của Hoa Kỳ tại Biển Đông đều là những cái diễn tiến tích cực. Và nhìn từ nhiều góc cạnh thì nó có thể ảnh hưởng một phần nào tới cái thế đứng của các quốc gia nhỏ trong tổ chức ASEAN đang có tranh chấp với Trung Cộng, với Hoa Lục. Tuy nhiên chúng ta phải nhìn sâu hơn một tí. Thì như anh nói đó là vào đầu tháng 7 này, Hoa Kỳ điều hai chiếc hàng không mẫu hạm Nimitz và Ronald Reagan về Biển Đông để tập trận. Cái điều mà chúng ta chú ý là đây có lẽ là lần đầu tiên mà cả hai cái nhóm hàng không mẫu hạm về Biển Đông cùng một lúc. Trước kia thì Hoa Kỳ đã đưa hàng không mẫu hạm về Biển Đông tập trận nhiều lần rồi, nhưng mà thường thường là chỉ có một nhóm thôi, một nhóm tàu hàng không mẫu hạm. Một nhóm tàu hàng không mẫu hạm nó gồm có chiếc hàng không mẫu hạm và nó có nhiều hậu tống hạm, nó có nhiều tuần dương hạm, nó có nhiều khu trục hạm. Tức là một nhóm nó có thể có mười mấy chiếc tàu nó đi, một cái bề thế rất là lớn. Tuy nhiên lần này thì nó đi hai. Thì cái đó là một cái điểm chính. Và sau nữa thì cái tin mới nhất vào ngày hôm qua thì ngoài cái việc hai cái nhóm hàng không mẫu hạm này, nó còn có thêm Winterker chiến lược B-52 từ Louisiana ở bên chính quốc Hoa Kỳ bay thẳng sang Biển Đông để phối hợp vô cùng với những chiến đấu cơ bản của hai chiếc hàng không mẫu hạm này. Tất cả những động thái đó tôi nghĩ là nó nằm trong cái chiến thuật tín hiệu để báo cho Bắc Kinh biết là Hoa Kỳ thứ nhất là có cái khả năng vận chuyển từ rất xa để có thể chiến đấu tại Biển Đông. Điều này nó có nghĩa là nếu mà giả sử như Bắc Kinh hay là Bình Nhưỡng mà có quả tiễn tầm xa mà có thể tấn công được đảo Guam đi nữa, thì cái căn cứ không quân của Mỹ ở Guam nó vẫn đóng vai trò quan trọng, nhưng mà nó không còn đi nữa, nó Hoa Kỳ vẫn có thể có khả năng bay thẳng từ lục địa Hoa Kỳ sang thực địa. Cái đó là cái điểm thứ nhất. Điểm thứ hai mà chúng ta đặt ra câu hỏi thì tại vì cái điều này nó xảy ra dưới thời Tổng thống Donald Trump, mà thời Tổng thống Donald Trump thì ông đang có cái thương chiến với Bắc Kinh, và quan trọng hơn nữa là ông đang có cái cuộc vận động tranh cử Tổng thống vào đầu tháng 11 năm 2020. Cho nên tôi nghĩ rằng cái sự hiện diện thường xuyên hơn và có thể rõ rệt hơn của không quân, hải quân ở Hoa Kỳ tại vùng Đông Nam Á và nhất là tại vùng Biển Đông, nó nằm trong cái chiến lược của ông Donald Trump đối với cuộc thương chiến với Bắc Kinh và đối với cái chiến dịch bầu cử của ông.
Thưa ông, trước đây cũng đã có sự hiện diện của ba hàng không mẫu hạm tại Biển Đông, cũng như là ông vừa nói là B-52, nhưng mà còn có loại Winterker chiến lược là B-2 từ Hoa Kỳ bay sang đã vờn ở Biển Đông. Thì những trò mà mèo vờn chuột này, thưa ông, liệu rằng có dẫn tới sự đối đầu giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc hay không? Và thưa ông cũng nhớ rằng gần đây một chiến hạm của Mỹ đã suýt đụng vào một chiến hạm của Trung Quốc. Và giả sử rằng nếu mà tình hình xấu đi thì có thể xảy ra một vụ mà giống như Bắc Hàn đã bắt giữ tàu Pablo của Hoa Kỳ vài thập niên trước không, thưa ông?
Tôi nghĩ là cái chuyện đó, tất nhiên cái vấn đề tai nạn giữa các chiến hạm mà nó xảy ra, nó có thể xảy ra, cái chuyện đó không ai tránh khỏi. Nhưng mà nếu mà có chủ đích, nếu mà anh nói theo cái nghĩa là cố ý gây ra một cái sự xung đột võ trang, thì tôi không nghĩ là Bắc Kinh và Washington có cái ý hướng làm cái chuyện đó. Tất nhiên ngoài cái chuyện B-52 nó còn có cái B-1B và B-2 như anh nói. Tuy nhiên trong cái lần này thì cái sự tập trận nó chỉ gồm có B-52 mà nó không có cái sự tham gia của B-1B và B-2. Cái vấn đề quan trọng, tất nhiên cái nhân số của cái chiến phi cơ hay là nhân số của chiếc tàu nó quan trọng, nhưng mà cái quan trọng hơn nữa nó là cái tín hiệu. Tôi nghĩ rằng Tổng thống Donald Trump đang gửi cái tín hiệu tới Bắc Kinh để chứng tỏ rằng thứ nhất là Hoa Kỳ quan tâm tới Biển Đông và đồng thời sử dụng cái sự quan tâm đó, cái sự hiện diện đó như là một cái áp lực đối với Bắc Kinh về cái vấn đề thương chiến giữa hai bên và về cái vấn đề chứng tỏ với cử tri Hoa Kỳ ông là một người chống cộng tuyệt đối, ông là một người chống Bắc Kinh mạnh mẽ hơn ông John Biden trong vấn đề tranh cử vào tháng 11 năm nay 2020. Yeah. Cái vấn đề mà tôi muốn nói thêm nữa đó là giả sử như mà Bắc Kinh đặt ra một cái vùng nhận dạng phòng không tại Biển Đông trước cái ngày bầu cử thì ông Donald Trump sẽ làm gì? Nếu Bắc Kinh mà thiết lập một cái vùng nhận dạng phòng không tương tự như Bắc Kinh đã làm đối với biển Hoa Đông hồi năm 2012 thì ông Tổng thống Obama lúc bây giờ có phản ứng rất là mạnh mẽ. Tổng thống Obama cho các chuyến quân tạc rời bị 52 bay vào vùng biển Hoa Đông và Bắc Kinh không dám có phản ứng. Thì tôi nghĩ rằng nếu Bắc Kinh đặt một cái vùng nhận dạng phòng không tại Biển Đông trước tháng 11 năm 2020 thì ông Donald Trump sẽ làm gì? Tôi tin tưởng rằng ông Donald Trump cũng sẽ làm giống hệt như ông Obama trước kia, tức là phủ nhận cái sự hiện diện của cái vùng nhận dạng phòng không đó và xác quyết cái quyền của Hoa Kỳ trong vấn đề lưu thông hàng không và hàng hải. Nhưng cái vấn đề không phải cho nó, cái vấn đề nếu Bắc Kinh thiết lập vùng nhận dạng phòng không sau tháng 11 năm 2020 thì nếu ông Donald Trump mà tái đắc cử thì ông sẽ làm gì? Hoặc là nếu ông Donald Trump mà không tái đắc cử mà ông Joe Biden trở thành thủ tướng thì ông Joe Biden sẽ làm gì? Cái đó là cái câu hỏi mà chúng ta không có câu trả lời.
Dạ vâng, cái chuyện đó thì đằng trước mặt thì chưa có biết được câu trả lời giống như ông Lưu Tường Quang đã nói. Nhưng mà thưa ông nhìn lại quá khứ thì thấy rằng một trường hợp đặc biệt là Bắc Hàn đã dám bắt giữ hộ tống hạm Pablo của Mỹ khoảng chừng mấy thập niên trước.
Cái đó lâu lắm rồi.
Dạ vâng. Thì thưa ông, liệu một trường hợp như vậy có thể xảy ra tại Biển Đông không?
Tôi không nghĩ là nó xảy ra tại Biển Đông đối với vấn đề của Trung Quốc. Ngoại trừ cái trường hợp mà tai nạn có thể xảy ra như anh vừa mới nói lúc nãy, suýt một cái tai nạn tại Biển Đông giữa một chiến hạm Mỹ và một cái chiến hạm của Bắc Kinh. Chiến hạm của Bắc Kinh đi chặn đầu chiến hạm của Hoa Kỳ và chiến hạm của Hoa Kỳ phải đổi hướng để tránh cái tai nạn. Cái đó là cái động tác gần gũi nhất, gây hấn nhất mà Hoa Kỳ chỉ gọi là một cái vấn đề thiếu cái khả năng chuyên môn, vi phạm cái luật hàng hải. Chứ Hoa Kỳ cũng không tố cáo là Bắc Kinh muốn tìm cách đánh chìm một chiếc tàu Hoa Kỳ hay là có một cái hành động giống như trường hợp của Bắc Hàn đối với ông chiến hạm của Mỹ trước kia. Tôi nghĩ là cả hai. Ông Tập Cận Bình không phải là một cái người đang có rất nhiều rảnh rỗi để làm những chuyện đó, tại vì ông cũng có rất nhiều vấn đề của ông trong nội bộ, nhất là đối với Đảng Cộng sản và nhất là trong cái vấn đề đối phó với đại dịch COVID-19. Tổng thống Donald Trump cũng có rất nhiều vấn đề trong nội bộ Hoa Kỳ, cho nên một cái cuộc xung đột hóa trang tại Biển Đông là cả hai, ông Tập Cận Bình và ông Donald Trump đều muốn tránh. Nhưng mà cả hai đều sử dụng cái phương tiện gọi là một cái chiến thuật tín hiệu nằm trong một cái chiến tranh cân não để mà chứng tỏ mình mạnh, có thể lấy được lòng tin cậy của cư dân Trung Quốc hoặc là lòng tin cậy của cử tri tại Hoa Kỳ.
Quý vị đang nghe Việt Nam tuần qua với Phạm Bách.
Tình nhau xảy ra nhưng mà không đi đến tới cái giai đoạn có một cái cuộc xung đột quá trang.
Dạ vâng. Dạ thưa, cảm ơn ông. Trở lại vấn đề Việt Nam thì thưa ông, trong một bài viết ông nói rằng Việt Nam trong vai trò chủ tịch luân phiên của ASEAN năm 2020 thì quá cường điệu. Thưa ông, có lẽ rằng với Việt Nam thì cái từ cường điệu nó còn ít hơn là có thể nó dám bóp méo sự thật nữa không? Đây là bản chất.
Tôi dùng cường điệu một cách nhẹ nhàng, chứ thực bản chất của nó là phóng đại, một cách nói láo thì
dạ vâng. Bản chất của chế độ này thì nó từ trước đến giờ rồi, ngay cả những cái chuyện trong quá khứ mà thưa ông, hạng như là vụ thảm sát đồng bào tại Huế năm Mậu Thân thì cũng đổ lỗi cho là Mỹ chứ không phải là bộ đội rồi giết những người thường dân đến gần 5.000 người. Thưa ông, như vậy thì ông nói rằng cường điệu thì cho nó văn hoa chút chứ, và ông cho hay rằng cái cơ hội để làm chủ tịch luân phiên ASEAN đó là một cơ hội mà Việt Nam bỏ qua. Thực sự thì trong quá khứ thì Việt Nam cũng đã từng làm chủ tịch ASEAN mà có thay đổi gì đâu, thưa ông?
Đúng rồi, chủ Việt Nam trong quá khứ đã từng làm chủ tịch ASEAN và trong quá khứ cũng đã là từng làm hội viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Tất cả những chuyện đó đều đã xảy ra mà không đem lại cái kết quả gì lâu dài. Trong cái lần trước mà Việt Nam giữ cái chức chủ tịch tổ chức ASEAN đó là cái hồi năm 2010. Một chúng ta còn nhớ rằng cái lúc đó là ngoại trưởng của Mỹ là bà Hillary Clinton và đại diện của Trung Cộng là ngoại trưởng Dương Khiết Trì. Thì vào tháng 7 năm 2010 đó thì nó có một cuộc tranh luận trong một cái phiên họp của ARF do Cộng sản Việt Nam tổ chức tại Hà Nội. Thì nó có một cái hiện tượng nó xảy ra mà cho tới bây giờ tôi vẫn thường nhắc lại là bà Hillary Clinton xác quyết lập trường rất rõ rệt của Hoa Kỳ, đặc biệt là đối với cái vấn đề bảo vệ Nhật Bản hay là đối với Biển Đông, thì ông Dương Khiết Trì tức giận bỏ phòng họp đi ra ngoài. Sau đó ông lại trở vào, ông nhìn thẳng vào mặt của ngoại trưởng Singapore là ông Gieo và nói rằng Trung Quốc là một nước lớn và nên nhớ rằng tất cả những nước nhỏ khác chỉ là nước nhỏ. Cái lời nói nó rất là thô bạo, đã chứng tỏ cái thái độ ngang ngược của Trung Cộng mà nó xảy ra tại Việt Nam, trong khi lúc đó Việt Nam là chủ tịch của ASEAN. Cái người chủ tọa cái phiên họp đó hay là có mặt trong cái phiên họp đó là ông Phạm Gia Khiêm với tư cách là phó thủ tướng kiêm ngoại trưởng. Nhắc lại làm gì, nhắc lại để chứng tỏ rằng cái sự mà đấu khẩu với nhau nó vẫn xảy ra từ nhiều năm nay rồi, mà trong đó Việt Nam chỉ đóng cái vai trò phụ nó không có một cái thực lực đáng kể. Tuy nhiên lần này đó thì Việt Nam giữ cái vai trò chủ tịch của tổ chức ASEAN trong năm 2000, và ngay khi hội nghị thượng đỉnh của ASEAN chấm dứt vào ngày 26 tháng 6 năm 2020 đó, thì ông phổ biến một cái bản tuyên bố của chủ tịch, cái đó là gọi là ASEAN Chair Statement. Nhiều người gọi cái đó là thông cáo chung, nhưng thực sự nó không phải là thông cáo chung, nó chỉ là cái bản tuyên bố của người chủ tịch. Thì trong đó ông nêu ra rất là nhiều vấn đề, kể cả vấn đề chống đối COVID-19, và đặc biệt là nó có hai cái điều khoản để nói về vấn đề Biển Đông. Thì trong hai điều khoản đó ông có nhắc tới bổn phận của các quốc gia trong vùng hay là quốc gia tranh chấp là phải tôn trọng pháp luật trong cái tinh thần tôn trọng luật pháp quốc tế, kể cả luật biển Liên Hiệp Quốc năm 1982 gọi tắt là UNCLOS. Thì lập tức giới truyền thông nhà nước đánh bóng lên, bảo rằng đây là một cái sự quan trọng, một cái sự thay đổi, một cái shift, gồm một cái significant shift, một cái thay đổi lập trường của tổ chức ASEAN quan trọng, và cái đó là cái công lao của Việt Nam. Rồi báo chí nhà nước Việt Nam lại sử dụng cái tên của tiến sĩ Carl Fair, vốn là một chuyên gia về vấn đề Việt Nam và vấn đề Biển Đông, để đánh bóng thêm tất cả những cái điều mà họ gọi là thành tích của chủ tịch ASEAN trong năm 2020. Tôi nhìn tất cả những cái đó tôi thấy rõ rằng nó chỉ là những cái sự phóng đại, nói nó cách nôm na là nói láo, nó không có đúng sự thật. Cho nên vì đó là mà tôi mới viết cái bài đó, và cũng đã đăng trên cái trang mạng Bullshit Việt Nam, là để làm gì, để cho bàn dân thiên hạ mọi người biết rằng cái cường điệu đó hay là cái sự phóng đại nó chỉ là cái giả, nó không có thực chất mà nó không có căn cứ vào sự thật.
Dạ vâng. Dạ thưa ông, bên phía Việt Nam thì nói rằng đây là một thắng lợi vĩ đại của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Tôi nghiên cứu lại tất cả những cái bản tuyên bố của chủ tịch năm 2016, 2017, 2018, 2019, tức là 4 năm trước khi ông Nguyễn Xuân Phúc đại diện cho Việt Nam làm chủ tịch tổ chức ASEAN. Thì rõ ràng tất cả những ngôn từ về cái chuyện tôn trọng luật pháp quốc tế, kể cả luật biển Liên Hợp Quốc 1982, nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần trong năm 2016, và khi đó là chủ tịch là ông Thủ tướng Lào, mà chúng ta đều biết rằng Campuchia với Lào là hai cái quốc gia tùy thuộc rất nhiều vào Bắc Kinh. Nó là client state của Bắc Kinh, nhận rất nhiều viện trợ của Bắc Kinh và chịu ảnh hưởng rất nhiều của Bắc Kinh. Thì ngay cả trong năm 2016, ông Thủ tướng Lào trong cái bản tuyên bố cũng nhắc tới cái vấn đề y chang như vậy, tức là các quốc gia tranh chấp, các quốc gia trong vùng, trong cái tiến trình DOC hay là COC đều phải tôn trọng cái luật, tinh thần của luật pháp quốc tế, kể cả luật biển Liên Hiệp Quốc 1982 gọi tắt là UNCLOS.
Thưa ông, thì luận điệu của Việt Nam cũng như các nước vệ tinh của Trung Quốc cũng chẳng có gì mới, mà chúng ta cũng hay gọi là vũ như cẩn, tức là vẫn như cũ vậy thôi. Nhưng mà trong cái bài viết của ông nói rằng ông Nguyễn Phú Trọng làm tổng bí thư và chủ tịch nước và Nguyễn Xuân Phúc làm thủ tướng thì đã bỏ lỡ cơ hội. Nếu phải là hai ông này thì cơ hội có đến với Việt Nam không thưa ông?
Câu hỏi của anh rất hay, nhưng mà cái ý nghĩa chúng ta không biết là ai sẽ thay thế ông Nguyễn Phú Trọng và ai sẽ thay thế ông Nguyễn Xuân Phúc và ai sẽ thay thế bà Nguyễn Thị Kim Ngân trong cái vai trò chủ tịch hiện bây giờ là Tam Triều Đình. Trừ phi chúng ta biết rõ những người đó là ai thì chúng ta mới có thể trả lời được câu hỏi và một phần nào thôi. Lý do là tại vì trong cái số thành viên của Bộ Chính trị hiện nay, chúng ta có thể có ông Trần Đức Vượng hoặc là ông Vương Đình Huệ, tức là cái người bây giờ đang làm bí thư thành phố Hà Nội. Nếu mà những người đó trong số nhỏ như vậy mà lên làm chủ tịch nước hoặc làm tổng bí thư hoặc làm thủ tướng, thì tôi không nhìn thấy có một lối thoát trong cái vấn đề lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông Phạm Bình Minh là một cái người có thể gọi là tương đối sáng giá về cái phương diện ngoại giao, nhưng mà chỉ là cái phương diện ngoại giao trong một cái phạm vi rất nhỏ hẹp. Tại vì chính ông Phạm Bình Minh cũng không có toàn quyền để làm mọi việc. Chúng ta thấy rằng cái vấn đề được đặt ra từ rất lâu, từ thời ông Nguyễn Tấn Dũng, trong cái sự kiện của Tàu Hải Dương 981, thì ông Nguyễn Tấn Dũng tại Philippines, tại Manila, đã từng nói rằng Việt Nam sẵn sàng, đã chuẩn bị để có thể kiện Trung Quốc ra trước tòa án trọng tài quốc tế. Nhưng mà từ đó tới bây giờ vẫn dậm chân tại chỗ, mà ông Phạm Bình Minh là cái người có trách nhiệm về chuyện đó. Nếu ông làm được thì ông đã làm, mà tôi nghĩ là ông không làm được là tại vì cái áp lực từ phía bên trong nội bộ của Bộ Chính trị, và tất nhiên là Bộ Chính trị ảnh hưởng rất là nặng nề bởi cái Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Bắc Kinh. Cho nên vì lý do mà tôi không nghĩ là ông Phạm Bình Minh có thể làm gì được, mặc dù ông có thể có là một cái nhà ngoại giao có khả năng.
Dạ vâng, thật sự là cũng còn quá sớm khi Đại hội Đảng thứ 13 diễn ra vào năm tới. Nhưng mà thưa ông có nghĩ đến một cái chuyện ông Gorbachev thời Liên Xô, ông Václav Havel của Tiệp Khắc, và ngay cả trong thời gian của Liên Xô là Tito của năm 4, có những người cộng sản quốc gia họ nghĩ tới cái chuyện độc lập một khối khổng lồ Trung Cộng ở phía Bắc không thưa ông?
Tất nhiên trong bối cảnh Việt Nam nó có rất nhiều thành phần trí thức, nó có nhiều chuyên gia, nó có nhiều những người yêu nước có lập trường tranh đấu cho sự độc lập của đất nước Việt Nam, sự lập trường tồn của một đất nước Việt Nam tự do. Nhưng những người đó không phải là những người bây giờ đang có mặt trong Ủy ban Trung ương, mà cũng không phải là những người đang có mặt trong Bộ Chính trị. Thành ra theo cái chế độ của Đảng Cộng sản thì những người đó không thể tham gia vào chính trường, trừ phi có một cuộc cách mạng, trừ phi có một sự thay đổi. Đảng Cộng sản không còn độc quyền, điều 4 hiến pháp không còn hiện hữu trong cái chế độ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mà nước Việt Nam trở thành một quốc gia dân chủ, thì mai ra đúng bây giờ chúng ta mới nhìn thấy những cái nhân tài đó xuất hiện và có nhận được cái trách nhiệm. Hiện bây giờ thì tôi nghĩ rằng chúng ta có thể có được rất nhiều nhân tài, có nhiều trí thức, có nhiều kỹ thuật gia, có khả năng làm việc, nhưng mà họ không nằm trong cuộc máy trong công quyền, họ không phải là đảng viên, hoặc là họ là đảng viên Đảng Cộng sản ngay đi nữa, họ cũng không nằm trong Ủy ban Trung ương, mà họ không có nằm trong Bộ Chính trị, thành ra họ không làm được gì cả. Cho nên cái câu hỏi của anh thì chỉ có thể xảy ra, nó có thể trả lời được nếu Đảng Cộng sản không còn độc quyền cai trị tại Việt Nam, nếu điều 4 hiến pháp không còn hiện hữu trong hiến pháp của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Dạ vâng, đồng ý với nhà báo Lưu Tường Quang. Xin hỏi một câu nữa là, thưa ông, phía Việt biện luận cho thái độ e dè, nịnh bợ với Trung Quốc là tại vì hai nước ở kế bên nhau, và họ cho rằng trong quá khứ thì các vua Việt Nam từ thời Đinh Lê Lý Trần Nguyễn đều triều cống cho Trung Quốc để giữ lấy bàn giao. Thì ông nghĩ rằng luận điệu này có thể chấp nhận được không, thưa ông?
Tất nhiên là cái luận điệu nó không thể chấp nhận được, là tại vì trong cái thời phong kiến nó khác với cái thời đại thế kỷ thứ 21. Tôi giải thích lý do tại sao. Trong cái thời đại của thế kỷ 21, nó là một cái thế giới đa phương. Ngày xưa trong cái thời phong kiến, nước Việt Nam nhỏ bé nằm bên cạnh cái đất nước rất là lớn, mà ban giao quốc tế Việt Nam bây giờ, lúc bấy giờ nó không có ai cả, nó chỉ có giữa Việt Nam với Thiên Triều. Nó chỉ vậy thôi, cho nên cái sự lệ thuộc đó nó khó có thể thoát khỏi. Sự lệ thuộc về phương diện ngoại giao nó rất là khó có thể tránh khỏi. Trong khi bây giờ trong cái thế giới toàn cầu hóa, nó không phải là một cái hình thức cột trụ duy nhất. Bắc Kinh đang có cái tham vọng muốn trở thành cái cường quốc duy nhất, nhưng mà cái điều đó ít nhất là trong giai đoạn này không thực hiện được. Trong giai đoạn này nó là một cái thế giới đa trụ. Nó có Moscow, nó có Washington, nó có Bắc Kinh, nó có Tokyo, nó có những cái quốc gia Liên Âu. Cho nên nếu mà cái Việt Nam mà muốn cho có một sự độc lập thật sự, tôi vẫn thường rất nói là Việt Nam về phương diện địa lý không thể tránh khỏi được cái sự đe dọa của Bắc Kinh. Cái chuyện đó là cái dữ liệu lịch sử mà nó tồn tại bao nhiêu đời, nó sẽ tồn tại trong 2-3 thế kỷ nữa. Là tại vì chúng ta không thể di chuyển nước Việt Nam ra khỏi cái ảnh hưởng về địa lý. Tuy nhiên Việt Nam không nhất thiết phải đi theo Bắc Kinh. Việt Nam nên và phải có một cái chính sách ngoại giao hữu hiệu, thân thiện với Bắc Kinh. Cái chuyện đó không ai chối cãi. Nhưng cái điều đó không có nghĩa là Việt Nam phải tùy thuộc vào Bắc Kinh. Mà nếu tránh được cái sự tùy thuộc vào Bắc Kinh, hay là gọi cái từ ngữ đương đại bây giờ là muốn thoát Trung theo cái nghĩa đó, thì Việt Nam phải có một chính sách đa phương hoặc đa diện hóa. Mà cái điều đó thì chính Việt Nam cũng đã làm, chứ không phải là không làm. Nhưng mà không làm đến cái mức độ mà có thể cân bằng lại được với cái ảnh hưởng từ Bắc Kinh. Có người nói rằng ông Nguyễn Xuân Phúc bảo rằng là tôi không có theo Bắc Kinh mà tôi cũng không theo Mỹ, tôi theo Việt Nam. Cái đó thì nói tôi nghĩ là cũng có thể chấp nhận được. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là khi có một chính sách thân thiện với Hoa Kỳ để đối trọng lại với Bắc Kinh, thì có nghĩa là chúng ta, đất nước Việt Nam của chúng ta lệ thuộc vào người Mỹ. Chúng ta phải làm thế nào để có một cái chính sách quân bình cân bằng giữa các thế lực trên thế giới để có thể giữ được sự độc lập. Tại vì quốc Việt Nam sau cùng nó vẫn là một nước nhỏ, một nước được đang mở mang. Cho nên cái sự cân bằng giữa các khối, giữa các đại cường là một cái vấn đề quan trọng để Việt Nam có thể giữ được sự độc lập.
Dạ vâng, cảm ơn nhà báo Lưu Tường Quang rất nhiều cho những cái suy luận của ông. Và thay mặt quý thính giả Đài SBS, một lần nữa xin cảm ơn nhà báo Lưu Tường Quang rất nhiều, và hy vọng sẽ được tái ngộ ông trong một dịp khác. Dạ.
Thân chào ông Phan Bách Đức, kính chào tất cả quý vị khán giả của SBS Radio.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.